Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về nền giáo dục đại học tại Việt Nam đang gặp khủng hoảng. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích xóa nạn mù chữ trên thế giới. Trong sứ điệp gửi cho ông Kochiro Masuura, Tổng thư ký tổ chức UNESCO, Đức Thánh Cha cổ võ chương trình xóa nạn mù chữ của cơ quan này. Ngài nhấn mạnh rằng, xóa nạn mù chữ là một ngõ dẫn đến nhân bản hóa. Được biết hôm thứ Ba mùng 8 tháng 9 vừa qua là ngày thế giới cổ võ xóa nạn mù chữ với chủ đề xóa nạn mù chữ là phương thế để giúp tự trị, tham gia, đề cao tính cách công dân và phát triển xã hội. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến ông Tổng thư ký của UNESCO hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha gửi lời chào mừng và khích lệ đến tất cả những nhân viên của tổ chức đang dấn thân hoạt động trong công tác xóa nạn mù chữ. Cũng như đói khổ, nghèo nàn và dịch bệnh, nạn mù chữ là một trong những trở ngại chính của sự phát triển. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các nỗ lực xóa nạn mù chữ, bởi vì đây là con đường dẫn đến sự phát triển toàn diện của con người, giúp họ sống tự trị và tích cực hơn trong xã hội, do đó tiến tới những xã hội có văn hóa và liên đới hơn, cũng như củng cố một đời sống dân chủ có khả năng bảo đảm hòa bình và tự do. Riêng với các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha khuyến khích họ dấn thân một cách đặc biệt trong công cuộc xóa nợ mù chữ để giúp cho nhiều người có thể tiếp cận với Kinh Thánh để đọc và suy niệm về sự hiểu biết cao vời của Chúa Giê-xu. Tin Warszawa, đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới gặp nhau tại Auschwitz, Ba Lan để cầu nguyện cho hòa bình. Hôm thứ Ba, mùng 8 tháng 9 vừa qua, đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới đang tham dự một hội nghị liên tôn về hòa bình đã đến trại tập trung tại Auschwitz, Birkenau để tưởng niệm các nạn nhân của Đức Quốc xã. Các chức sắc tôn giáo đã đặt bồng hoa dưới chân bức tường xử bắn và mặc niệm tại nơi vốn được xem là biểu tượng của cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng. Các vị đại diện tôn giáo cũng tưởng nhớ những nỗi đau khổ mà bao nhiêu dân tộc tại Âu Châu đã trải qua trong thời đệ nhị thế chiến. Sau khi tưởng niệm từ trại tập trung Auschwitz, các tham dự viên của hội nghị liên tôn vì hòa bình đã tham dự một cuộc tuần hành trên con đường sắt đã từng được sử dụng để đưa các tù nhân vào trại tập trung. Một nghi lễ đại kết đã kết thúc cuộc tưởng niệm tại nơi mà Đức Quốc xã đã sát tế trên 1 triệu người, trong số này có khoảng 1 triệu người Do Thái. Được tổ chức do sáng kiến của cộng đồng Thánh Egidio và Đức Hồng Y Ziwitz, Tổng giám mục Krakow, cựu thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, hội nghị liên tôn vì hòa bình tại Krakow đã quy tụ hàng ngàn tham dự viên để cầu nguyện và thảo luận với nhau về hòa bình trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Claudio Hammes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ tuyên bố rằng, linh mục không phải là một công chức. Phát biểu tại cuộc hội thảo lần thứ 6 của hàng giáo sĩ Bồ Đào Nha với chủ đề Hãy làm sống lại ơn Chúa, Đức Hồng Y Hammes đã kêu gọi các linh mục đề cao cảnh giác trước khuynh hướng muốn biến tác vụ của mình thành một thứ nghề nghiệp. Theo vị Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo sĩ, sở dĩ có khuynh hướng này là vì linh mục không có được một sự gặp gỡ thân tình và đầy đủ với Chúa Kitô. Trong cuộc hội thảo kéo dài 4 ngày, khoảng 800 linh mục Bồ Đào Nha đã được Đức Hồng Y Hammes mời gọi trở thành những nhà truyền giáo và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng mỗi ngày bằng cách duy trì sự tiếp xúc liên lỉ với lời Chúa, sống cuộc sống cầu nguyện, thấm nhuần phụng vụ các giờ kinh, yêu mến Đức Mẹ, cử hành thánh thể mỗi ngày, thường xuyên chạy đến bí tích sám hối. Được báo Người Quan Sát Roma trích dẫn trong số ra ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng linh mục cần phải sống hiệp thông giáo hội với Đức Giáo Hoàng, với giám mục và các linh mục, hiến thân trọn vẹn và không biết mỏi mệt cho sứ mệnh truyền giáo và rao giảng tin mừng, trở thành một con người sống bác ái, huynh đệ, tử tế và nhân hậu với mọi người, liên đới với người nghèo. Ngoài ra, vị Hồng Y người Brazil này cũng tố cáo nền văn hóa đương đại đang cổ võ cho việc giải trừ Kitô giáo. Đây là điều mà người ta có thể thấy rõ tại phần lớn các nước Kitô giáo, cách riêng tại Tây Phương. Đây là lý do khiến cho con số ân gọi và linh mục hạ giảm tại các nước này. Lên án điều mà ngài gọi là một thứ ngoại giáo mới, Đức Hồng Y Hammes kêu gọi các linh mục đừng ngã lòng hay sợ xã hội hiện tại. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nền giáo dục đại học tại Việt Nam đang gặp khủng hoảng.
Vào đầu năm nay, các ủy viên Hoa Kỳ thuộc Ủy ban đặc nhiệm song phương về giáo dục cao đẳng tại Việt Nam đã nhận được phúc trình của các chuyên gia nghiên cứu từ Đại học Harvard về hiện trạng khủng hoảng suy sụp của nền giáo dục cao đẳng đại học tại Việt Nam. Bản phúc trình thú nhận rằng, quả thật khó mà phóng đại hơn được nữa mức độ sâu rộng và nghiêm trọng của hiện trạng khủng hoảng suy sụp trong hệ thống giáo dục cao đẳng mà Việt Nam đang đối đầu. Các chuyên gia nghiên cứu tin rằng, nếu không có một công cuộc cải tổ cấp thời từ thể chế cho hệ thống giáo dục đại học, thì Việt Nam sẽ thất bại hoàn toàn trong mục tiêu đạt đến các tiềm năng to lớn của quốc gia này. Sự phát triển kinh tế của vùng Đông Á và Đông Nam Á cho thấy một mối liên hệ mật thiết giữa sự phát triển quốc gia và nền giáo dục cao đẳng, đại học. Mặc dầu mỗi một quốc gia phồn thịnh trong vùng như Nam Hàn, Đài Loan, Singapore và gần đây hơn nữa là Trung Quốc đã đi theo những đường lối phát triển cá biệt, nhưng chủ đề chung trong sự thành công của họ là công cuộc chuyên tâm theo đuổi sự ưu việt trong lĩnh vực khoa học và nền giáo dục cao đẳng đại học. Thật là một điều chẳng lành cho tương lai Việt Nam, vì các đại học ở Việt Nam còn xa xúc xa đằng sau ngay cả đối với những nước lân cận kém mở mang. Không có một đại học nào ở Việt Nam xuất hiện trên bất kỳ các bảng xếp hạng phổ thông thường kỳ nào của các đại học có phẩm chất tại Á Châu. Về phương diện này, Việt Nam thua sút đối với ngay cả các quốc gia Đông Nam Á. Phần lớn các quốc gia này cũng khoa trương ít nhất một vài học viện đứng đầu của họ trong các bảng xếp hạng này. Đại học Việt Nam không sản xuất được một lực lượng lao động có khả năng đáp ứng cho nhu cầu kinh tế và xã hội Việt Nam. Các cuộc khảo sát do các cơ quan liên hệ với nhà nước cho thấy, có tới 50% các chuyên viên Việt Nam tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm trong ngành nghề chuyên môn của họ. Bằng chứng cho thấy một sự gián đoạn to lớn giữa lớp học và thị trường công việc. Với mức độ 25% giáo trình đại học bị bắt buộc tập trung vào giáo điều chính trị, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi sinh viên Việt Nam chỉ được chuẩn bị một cách tồi tệ cho cuộc sống chuyên viên hoặc cho các học trình cao đẳng ở nước ngoài. Trong số những nguyên nhân tạo ra khủng hoảng suy sụp, bản phúc trình liệt kê những nguyên nhân do di sản lịch sử cận đại bi thảm của đất nước. Chế độ thực dân Pháp trong hậu bán thế kỷ 19 cho đến năm 1945 đã đầu tư rất ít vào hệ thống giáo dục cao đẳng, ngay cả khi đem so sánh với các thế lực thực dân khác như Anh và Tây Ban Nha. Hậu quả là sau khi thu hồi độc lập, Việt Nam chỉ có một thể chế giáo dục cao đẳng rất yếu kém để làm căn bản xây dựng. Đây là một điểm tương phản rõ rệt so với Trung Quốc, nơi mà cho đến ngày nay, phần lớn các trường đại học hàng đầu đã được thành lập rất lâu trước cuộc cách mạng Cộng sản. Hiện nay tại Việt Nam, sự tổn hại trước hết do chiến tranh và kế đến là do giai đoạn cai trị độc tài nặng nề của chế độ xã hội chủ nghĩa, đã không có chỉ đạo trong việc xây dựng những học viện có phẩm chất cao cho nền giáo dục cao đẳng đại học. Nguyên nhân cận kề tức khắc tạo nên khủng hoảng suy sụp của nền giáo dục đại học ngày nay là sự thất bại sâu rộng trong chính sách cai trị của nhà nước. Tất cả mọi học viện cao đẳng và đại học tại Việt Nam đều lệ thuộc vào một hệ thống tập quyền trung ương với sự kiểm soát cao độ. chính nhà nước quyết định con số sinh viên được tuyển nhận, và tại các trường công lập, nhà nước quyết định mức lương của các giảng viên. Ngay cả những quyết định về việc điều hành, cũng như việc thăng thưởng của các khoa ban đều lệ thuộc vào sự kiểm soát trung ương. Hệ thống kiểm soát này gạt bỏ ra ngoài những khuyến khích cần thiết cho việc cải tổ của các đại học. Tham nhũng tràn lan và việc mua bán bằng cấp tước vị là điều quá phổ biến. Hệ thống nhân viên cán bộ thì mập mờ, và mọi sự thăng thưởng đều dựa trên những tiêu chuẩn bên ngoài khả năng học thuật, như mức độ thâm niên, lai lịch chính trị, lai lịch gia đình, cũng như sự móc nối cá nhân. Giảng viên các khoa và ban quản trị cao cấp của hệ thống đại học có khuynh hướng bị thống trị bởi những cá nhân được huấn luyện từ Liên Xô hoặc Đông Âu, không nói được tiếng Anh và thường có ác cảm với đồng nghiệp trẻ tuổi hơn được giáo dục từ Tây Phương. Như giáo sư Hoàng Tụy, một nhà toán học lỗi lạc của Việt Nam và cũng là nhà phê bình thường xuyên chỉ trích thẳng thắn hệ thống Đại học Việt Nam, mô tả, các học viện tại Việt Nam rất hướng nội và không lượng giá chính mình dựa trên tiêu chuẩn quốc tế. Phần lớn thời gian trong giai đoạn từ năm 1986, khi Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới, quá trình cải cách kinh tế và mở cửa, tốc độ của việc cải tổ nền giáo dục cao đẳng đại học vẫn ở trong tình trạng đóng băng. Trong giai đoạn này, phẩm chất giáo dục của những môn khoa học căn bản đã bị tụt hậu. Trong 3 năm vừa qua, nhà nước đã đưa vấn đề cải tổ giáo dục cao đẳng vào ưu tiên cao hơn. Năm 2005, nhà nước nêu lên chủ trương áp dụng nghị quyết 14 cho việc cải tổ toàn diện nền giáo dục cao đẳng đại học vào năm 2020. Đây là một bước ngoặt kêu gọi cải cách trong việc điều hành, bao gồm mức độ cao hơn cho việc tự trị và hệ thống tuyển chọn dựa vào thành quả. Mặc dù rất khó để theo dõi diễn tiến của quá trình này, nhưng tốc độ thay đổi vẫn rất chậm. Gần đây hơn, chính quyền đã loan báo những dự kiến để thiết lập những học viện với các đối tác quốc tế với nguồn tài chính được chính quyền vay mượn từ Ngân hàng Thế giới. Đây là dấu hiệu tốt trong việc nhận ra nhu cầu thiết yếu của các học viện cao đẳng, nhưng còn rất nhiều vấn nạn. Các chức quyền giáo dục tại Việt Nam vẫn còn ôm giữ quan niệm nhà nước là trọng tâm trong các công trình đối tác này, mà đáng lẽ ra phải là các học viện. Tiến trình tiếp cận này rất khó phù hợp để đối tác với hệ thống phân quyền cao độ của hệ thống đại học Hoa Kỳ. Vì tại nước này, các học viện là nhân tố chính và chính quyền chỉ giữ một vai trò rất hạn chế. Từ năm 1986 đến nay, sinh viên Việt Nam đã ra du học nước ngoài với con số gia tăng lớn. Với xã hội Việt Nam trở nên khá giả hơn, gia đình Việt Nam đã bắt đầu cho con cái đi du học với phương tiện tự túc. Những năm gần đây, con số sinh viên Việt Nam đi du học tại Mỹ gia tăng nhanh chóng một cách đặc biệt. Du học nước ngoài là một phản ứng quan trọng trước khủng hoảng của nền giáo dục cao đẳng tại Việt Nam, nhưng nó không thể nào là một giải pháp được. Trước tiên và chính yếu nhất, đó chỉ là một lựa chọn cho một thiểu số cực nhỏ, những gia đình có khả năng trang trải hoặc những ai may mắn trúng được học bổng. Đang có một sự chênh lệch to lớn và ngày càng gia tăng giữa thành thị và nông thôn, giữa một thiểu số giàu có tột đỉnh và một tuyệt đại đa số dân chúng vẫn còn nghèo túng. Việt Nam là một nước lớn và không thể nào khoáng trắng nền giáo dục cao đẳng cho các trường đại học nước ngoài. Bản phúc trình đưa ra kết luận là cần cải tổ toàn bộ thể chế điều hành của hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Đây là chìa khóa để cải tiến nền giáo dục cao đẳng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc cải tổ này ở bất cứ nơi đâu là một tiến trình lâu dài. Các chuyên gia Đại học Hawaii xác quyết rằng, Việt Nam bắt buộc phải xây dựng một học viện kiểu mẫu mới với thể chế điều hành tốt. những nỗ lực như thế sẽ tạo nên những tác động chuyển biến vào hệ thống giáo dục cao đẳng. Một học viện mới như thế sẽ là kiểu mẫu cho các học viện khác học hỏi và thi đua, cũng như là nguồn cho sự cạnh tranh tốt đẹp đang cần thiết.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Khoa học và niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Hiện nay, người ta vẫn còn bắt gặp não trạng duy khoa học trong một lĩnh vực sách báo khoa học viết cho giới độc giả không chuyên môn. Được biết não trạng này đã nở rộ hồi cuối thập niên 20, khi một số nhà khoa học và trí thức tại Áo tung ra một bản tuyên ngôn yêu cầu phải loại bỏ lối diễn đạt mập mờ của triết học, và thay vào đó hãy dùng ngôn từ dựa theo nội dung và phương pháp của các ngành khoa học tự nhiên. Theo các khoa học gia và trí thức đã ký tên vào bản tuyên ngôn này, các ngành khoa học tự nhiên là những bộ môn duy nhất có khả năng giúp cho con người có được một cái nhìn về vũ trụ nghiêm túc và thực sự đúng đắn. Nói cách khác, theo những nhà khoa học và trí thức này, chỉ có những gì có tính khoa học mới giúp vượt ra khỏi tình trạng mập mờ của siêu hình học và thần học, và như vậy mới có sức mang lại ảnh hưởng tốt đẹp cho mọi lĩnh vực của cuộc sống thực tế như kinh tế, xã hội, chính trị và ngay cả văn hóa. Stalin đã phản ánh đúng cái nhìn duy khoa học này khi ông tuyên bố: khoa học là cứu tinh của nhân loại. Luận đề then chốt trong bản tuyên ngôn nói trên là khoa học chống lại siêu hình học. Khi nói đến siêu hình học, các nhà khoa học và trí thức ký tên vào bản tuyên ngôn này hiểu như là bất cứ những gì trí tuệ con người sản xuất ra mà không phù hợp với thực nghiệm. Theo họ, biết quan niệm một cách khoa học về thực tại sẽ giúp suy luận thuần lý thoát ra khỏi mọi thứ mây mù của triết học giả hiệu. Thật vậy, theo các nhà khoa học và trí thức này, khoa học làm sáng tỏ và minh bạch hóa, còn siêu hình học thì trái lại chỉ biết dồn con người vào bóng tối của viễn tưởng và những vực sâu thâm thẳm khôn dò mà thôi. Hơn nữa, khoa học còn có một lĩnh vực hoạt động vô hạn, vì tất cả mọi sự đều nằm trong tầm tay khoa học. Điều mà các nhà khoa học và trí thức ký tên vào bản tuyên ngôn trên đây gọi là chiều sâu của thực tại, chỉ là những điều bịa đặt của các triết gia mà thôi. Chẳng có gì là sâu thẳm cả. Với khoa học, thì tất cả đều minh bạch. Với khoa học, thì chỉ có bề mặt mà thôi. Như vậy, chẳng có gì là màu nhiệm cả, mà chỉ có những vấn đề mà thôi. Mà đã là vấn đề thì phải được trình bày, nghiên cứu và giải đáp một cách rõ ràng. Theo nhóm ký tên vào bản tuyên ngôn trên đây, các nhà siêu hình học, thần học và các nhà thần bí chỉ là những người làm nghệ thuật chứ không phải là những người làm khoa học. Họ làm thơ, sáng chế ra huyền thoại, chứ không trình bày những luận chứng có giá trị vững chắc. Họ khẳng định những điều không thể phối kiểm được bằng thực nghiệm, và vì thế không thể đáp ứng được với thực tế. Bởi vì thực tế là tất cả, và chỉ có những gì có thể hòa nhập vào trong toàn bộ cơ cấu của thực nghiệm mà thôi. Một điều được khẳng định là vững chắc về mặt lý luận. Có đúng hay không là tùy có được thực nghiệm xác nhận hay không. Do đó, chỉ được nhận là thực tế và đúng thật những gì có thể minh xác bằng thử nghiệm mà thôi. Não trạng duy khoa học trên đây đã tạo được một ảnh hưởng mạnh trên các nhà khoa học và triết học của tiền bán thế kỷ vừa qua, và tất nhiên, qua các phương tiện truyền thông ngày càng tân tiến và phổ biến, cũng góp phần nhào nặn tâm thức của công chúng trong xã hội Tây Phương. Cho đến nay, vẫn còn có những nhà khoa học và rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội Tây Phương và tại các nước xây dựng trên chủ nghĩa duy vật tin rằng chỉ có những gì có tính cách khoa học mới được gọi là hợp lý, vì chỉ có khoa học mới phát hiện được chân lý. Nhiều người vẫn chủ trương rằng chỉ được coi là hiển nhiên những gì có thể minh xác được bằng phương pháp thực nghiệm. Xét cho cùng, theo chủ nghĩa duy khoa học, hiện vẫn còn được phổ biến rộng rãi qua các phương tiện truyền thông. Toàn bộ thực tại chính là thực tại vật lý. Tất cả những gì có thể biết được đều có thể và phải được giải thích bằng các định luật vật lý. Vũ trụ là một đại thể có giới hạn, có thể nắm trọn và thấu hiểu hoàn toàn được. Khoa học vật lý sớm muộn gì cũng có thể giải quyết xong những gì còn chưa hiểu được. Một quan niệm quá đơn giản về thực tại như chủ nghĩa duy khoa học đề ra trên đây đã vô tình thần thoại hóa tầm hiểu biết của khoa học. Khoa học được tôn lên như thẩm quyền duy nhất, nắm độc quyền suy luận lý tính. Khoa học tự nhiên trở thành cội nguồn độc nhất của chân lý, và như thế, khoa học được khoác cho những đặc tính toàn năng, toàn tri và bất khả ngộ, mà trước kia con người chỉ dành cho Thiên Chúa. Nhưng có lẽ hậu quả bi thảm nhất của chủ nghĩa duy khoa học là thái độ quyết liệt trong việc loại bỏ mọi phán đoán luân lý. Chủ nghĩa duy khoa học ngăn cấm con người không được đánh giá một điều nào đó là tốt hay là xấu. Thật vậy, theo các tiền đề của chủ nghĩa duy khoa học, đạo đức học vốn thuộc phạm vi của siêu hình học, thần học hoặc thần bí học. Và bởi các phán đoán của đạo đức không nằm trong vòng kiểm soát và thử nghiệm của khoa học, cho nên không có giá trị và ý nghĩa nào cả. Tóm lại, chủ nghĩa duy khoa học, khi chủ trương chỉ có thực tại vật lý, đã cắt xén thực tại một cách tàn bạo. Thật thế, chủ nghĩa duy khoa học chỉ nhìn nhận có bề mặt hay thực tại khách quan, nghĩa là những gì có thể đo lường và thử nghiệm được. Nhìn vũ trụ như thế thì chẳng gì ngây ngô bằng. Thực tại không đơn giản như thế. Ngoài thực tại thực nghiệm là lĩnh vực và độc quyền của các ngành khoa học, còn có thực tại nội tại, vốn nằm bên kia tầm tay với của phương pháp khoa học. Thu gọn toàn bộ thực tại vào trong khuôn khổ của thực tại có thể đo lường và thử nghiệm được, sẽ đương nhiên dẫn con người đến chỗ chối bỏ thực tại chủ quan. Một quan niệm như thế sẽ để lại những di hại thảm khốc như thế nào là điều đã rõ. Một thí dụ rõ ràng nhất là môn nhân học cơ cấu. Bộ môn này khai thác những hậu quả khốc hại ấy để huênh hoang tuyên bố rằng khái niệm nhân vị và ngay cả khái niệm con người, không hơn không kém, chỉ là chuyện bịa đặt của siêu hình học mà thôi. Với khoa nhân học cơ cấu này, con người chỉ là một sự vật giữa các sự vật, là chiếc xe chuyên chở các mối quan hệ, là thành phần của một cấu trúc vô danh, mà sớm muộn gì cũng phải đi đến chỗ diệt vong mà thôi. Đây là nhát gươm tàn nhẫn nhất mà chủ nghĩa duy khoa học chém vào con người. Tóm lại, dưới cái nhìn của chủ nghĩa duy khoa học, con người chẳng là gì cả. Đây chính là kết luận tất yếu mà chủ nghĩa này dẫn đưa con người tới vậy. chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức trong ba thế kỷ đầu. Đặc biệt hôm nay, chúng ta tìm hiểu việc cử hành thánh thể theo sách giáo huấn các tông đồ Didache. Vào năm 1833, người ta đã tìm ra được sách giáo huấn các tông đồ, một tài liệu quý giá được viết vào khoảng năm 90-100, về sinh hoạt của giáo hội liền tiếp ngay sau thời kỳ các tông đồ. Trong sách này, việc cử hành thánh thể đã được nói tới ở đoạn 9, đoạn 10 và đoạn 14. Đoạn 14 của sách giáo huấn các tông đồ đã nói rất rõ về thánh thể, liên hệ tới việc bẻ bánh và lễ tạ ơn của cộng đoàn tụ họp lại vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta chỉ thấy mô tả tới việc cử hành việc bẻ bánh, mà không thấy tác giả để lại một bản văn phụng vụ nào. Trong đoạn 14 này, tác giả nói tới việc xưng thú các tội và làm hòa với nhau trong khi cử hành việc bẻ bánh. Lý do đưa ra là hy tế của cộng đoàn phải được trong sạch để dâng lên Thiên Chúa. Trong đoạn này, chúng ta cũng thấy tác giả đã diễn tả việc bẻ bánh như một hy tế. Chính tác giả đã trích dẫn bản văn của tiên tri Malakia khi nói về hy tế như sau. Để mọi nơi và mọi thời, một hy tế trong sạch được dâng lên cho ta, vì ta là Chúa cả, Thiên Chúa phán như vậy. Tên của ta được tán tụng giữa muôn dân. Sách tiên tri Malaki chương 1 câu 11. Sang tới đoạn 9 và đoạn 10 của sách giáo huấn các tông đồ, chúng ta có được những bản văn phụng vụ liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Chúng ta hãy theo dõi hai bản văn ở hai đoạn này, tức là đoạn 9 và đoạn 10 như sau. Việc tạ ơn nơi đoạn 9 về thánh thể, anh em hãy tạ ơn như sau. Trước tiên trên chén, lại cha chúng con xin cảm tạ cha vì cây nho thánh thiện David là tôi tớ của cha, mà cha đã làm cho nên thời danh nhờ Chúa Giêsu con cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Còn trên bánh được bẻ ra, anh em hãy tạ ơn như sau. Lạy cha chúng con cảm tạ cha vì sự sống và sự hiểu biết mà cha đã làm cho chúng con nhận biết nhờ Chúa Giêsu con của cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Như bánh này tản mát khắp núi đồi và được thâu hộp lại, thì giáo hội của cha cũng được kết hợp lại khắp biên giới để trở nên một vương quốc của cha. Vì vinh danh và quyền năng là của cha cho đến muôn đời nhờ Chúa Giêsu Kitô. Không ai được ăn uống thánh thể của anh em, trừ người đã chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Kitô. Vì chưng Chúa đã nói về điều này như sau, các con đừng vất của thánh cho chó. Đó là trích đoạn 9 của sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Sang đoạn 10, chúng ta có bản văn sau đây. Khi đã được no đầy, anh em hãy cảm tạ như sau. Lạy cha chí thánh, chúng con cảm tạ cha vì thánh danh cha. Vì cha đã thiết lập đền thờ cho thánh danh cha trong tâm hồn chúng con, và chúng con cảm tạ cha vì sự hiểu biết, vì đức tin và vì ơn được trường sinh bất tử. mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Chúa Giêsu con Cha. Vinh danh Cha đến muôn đời. Lạy Cha toàn năng, Cha đã dựng nên muôn loài nhờ danh của Cha. Cha đã ban của ăn thức uống cho loài người hưởng dùng để họ cảm tạ Cha. Còn chúng con, Cha đã ban cho chúng con của ăn thiêng liêng và của uống thiêng liêng và sự sống đời đời nhờ Chúa Giêsu con Cha. Trên hết mọi sự, chúng con cảm tạ Cha vì Cha nhân lành, vinh danh Cha đến muôn đời. Lạy Cha, xin nhớ đến giáo hội của Cha và xin tập hợp giáo hội lại từ bốn phương trời để thánh hóa cho nên vương quốc của Cha mà Cha đã dọn cho giáo hội vì uy quyền và vinh dự của Cha đến muôn đời. Xin ân sủng đến và thế giới này tiêu hao đi. Vạn tuế Thiên Chúa của David. Nếu ai là thánh hãy tiến lên, nếu không thì hãy lo thống hối. Lạy Chúa xin hãy đến. Maranatha. Amen. Đó là đoạn 10 của sách Giáo huấn các tông đồ Didache. Các bản văn trên đã cho thấy việc cử hành thánh lễ vào đầu thế kỷ thứ hai. Sau đây, chúng ta đưa ra một vài nhận xét về hai bản văn này như sau. Thứ nhất, cơ cấu của đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ giống nhau và đơn sơ. Mỗi đoạn có một lời chỉ dẫn cho biết phải cử hành việc cảm tạ thế nào. Rồi cả hai bản văn đều kết thúc bằng một lời căn dặn, những ai không được lên đón nhận thánh thể. Tuy nhiên, hai đoạn văn cũng có những khác biệt. Chỉ đoạn 9 ghi lại các kinh và lễ nghi trên bánh và rượu. Còn đoạn 10 không ghi lại nghi lễ, nhưng lại ghi lại một kinh dài và rất ý nghĩa về lời tạ ơn, mà nội dung giống với kinh chúc tụng của người Do Thái sau bữa ăn tối. Nhưng lời tạ ơn này cũng đã có những thích nghi cho một buổi cử hành thánh thể của Kitô giáo. Điểm thứ hai, trong đoạn 9 có ghi lại nghi thức trên bánh và rượu, nhưng lại đảo lộn thứ tự. Việc tạ ơn trên chén đã được cử hành trước, còn việc tạ ơn trên bánh được cử hành sau. Đây là điều trái ngược với các bài tường thuật trong các phúc âm nhất lãm và của Thánh Phaolô. Lễ nghi chịu lễ hình như được nói tới trong cả hai bản văn của đoạn 9 và đoạn 10. Ngoài ra, người ta không thấy nói tới các lời truyền phép, này là mình ta và này là máu ta. Do các nghi vấn này, một số tác giả đã cho rằng hai bản văn trên mô tả bữa tiệc huynh đệ Agape. Nhưng một số tác giả khác lại cho đó là các bài mô tả nghi thức thánh thể của thời đó. Trong 30 năm gần đây, phần đông các tác giả đã cho rằng hai đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ đều nói về việc cử hành thánh thể của thế kỷ thứ hai. Những lý do sau đây đã minh chứng điều này. Thứ nhất, việc cử hành này đi liền với phần nói về việc ăn chay, việc lãnh nhận phép rửa tội, việc cầu nguyện, kinh lạy Cha. Thời xưa, phép rửa tội, thêm sức và thánh thể thường được ban cùng một lúc như là các bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì thế, ở đây, người ta phải hiểu đoạn sách này nói về thánh thể. Thứ hai, trong hai đoạn này, từ ngữ tạ ơn đã được nhắc tới 10 lần, còn từ ngữ bẻ bánh được nhắc tới 2 lần. Đó là hai từ ngữ được dùng trong giáo hội sơ khai để gọi phép thánh thể. Điểm thứ ba, vào thế kỷ thứ tư, sách định chế các tông đồ Institutiones Apostolicae đã lấy lại cả hai đoạn này và chú giải chúng trong liên hệ với phép thánh thể. Thứ tư, trong các kinh nguyện thánh thể bên giáo hội Đông Phương đã có trích lại cả hai đoạn văn này hay một số điểm. Thứ năm, ngoài ra người ta cũng thấy mô tả việc rước lễ với từ ngữ no đầy trong liên hệ với mầu nhiệm thánh thể. Như vậy, chúng ta đã có được một tài liệu quý hóa về việc cử hành thánh thể ở đầu thế kỷ thứ hai. nhờ vào các tài liệu này, chúng ta biết được giáo hội vào các thế kỷ đầu đã hiểu thánh thể ra sao và đã cử hành thế nào. Đó là điều quan trọng cho chúng ta ngày nay khi suy tư về mầu nhiệm này. Không phải chỉ là những suy tư trống rỗng, nhưng là những suy tư dựa vào kinh thánh và thánh truyền của giáo hội ngay từ đầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu quan niệm thưởng phạt trong lịch sử tư tưởng Do Thái, và thấy rằng trong cái nhìn cổ xưa nhất, sự thưởng phạt có chiều kích tập thể hơn là cá nhân. Nó gắn liền với dòng dõi người công chính hay kẻ gian ác. Và Thiên Chúa phạt tội của cha ông tới 4 đời con cháu, nhưng cũng thương xót tới 1000 đời. Từ thái độ chung chung bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại, thời các thủ lãnh, các tội lỗi của dân Israel ngày càng rõ ràng và chi tiết hơn trong sách các ngôn sứ. Tuy nhiên, trong quan niệm lịch sử của thế giới Do Thái đóng kín liên quan tới sự thưởng phạt có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn nạn của con người, người ta cũng đã thấy có các quan niệm và khuynh hướng khác từ từ nảy sinh và đối đầu với quan niệm cũ về sự thưởng phạt. Các ngôn sứ có khuynh hướng nhấn mạnh các giá trị luân lý của cá nhân và di chuyển sự chú ý từ tập thể sang cá nhân, cũng như lấy lại quan niệm cũ về sự tự do trong hoạt động của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn có cái gì đó để trao ban cho dân Israel. Một trong các trang sâu sắc, cảm động và cách mạng nhất là chương 11, sách Ngôn Sứ Hosea. Trong đó, ngôn sứ giới thiệu Thiên Chúa không phải như một người cha, mà như một người mẹ. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Nhưng ta càng gọi, chúng càng bỏ đi. Chúng dâng hy lễ cho các thần Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ephraim và đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây ân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Nó sẽ không trở về Ai Cập nữa, nhưng Assur sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với ta. Thiên Chúa càng yêu thương săn sóc Israel bao nhiêu, Israel lại càng phản bội Ngài bấy nhiêu. Đây cũng là tư tưởng của tác giả sách Đệ Nhị Luật. Israel đã chiếm được đất hứa không phải vì sự công chính của mình, nhưng vì các chương trình và các lý do khác của Thiên Chúa. Nhưng khác với tác giả sách Đệ Nhị Luật xem ra nhấn mạnh trên các bổn phận của Israel hơn là ơn thánh của Thiên Chúa, ngôn sứ Hosea cũng trông thấy điều tương tự trong cử chỉ của Thiên Chúa, là đấng cầm tay Ephraim mà dắt để cho nó học đi. Và trong tương lai, ngôn sứ sẽ phải lặp lại cử chỉ yêu thương trìu mến ấy của Thiên Chúa, nhưng lần này là của một người tình si. Này đây, ta sẽ quyến rũ nàng và dẫn nàng vào trong sa mạc, nơi ta sẽ thỏ thẻ với con tim nàng. Israel sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt nặng nề, nhưng vô ích, cho tới khi nào Thiên Chúa chưa quyến rũ Israel và nói với con tim nó. Chỉ khi đó. Nhưng đây là một cái nhìn tương lai, khác với cái nhìn của tác giả sách Đệ Nhị Luật, tập trung trên ơn cứu rỗi của Israel, và ơn cứu rỗi đó sẽ chỉ tới khi nào Israel tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa. Còn có một quan điểm khác phát triển và đòi hỏi được bước vào trong hệ thống có trước, đó là vấn đề mới của sự khổ đau, không được hiểu như là hậu quả của tội lỗi, có thể gia nhập vào quan niệm về thưởng phạt, nhưng khổ đau như là khổ đau mà không có câu hỏi tại sao. Như thế có một yếu tố mới bước vào trong guồng máy đánh giá của lịch sử tư tưởng Do Thái, một yếu tố vô lý trong nòng cốt vì không thể lý luận được. Trong quá khứ có đúng thật là ông Mô-xê đã kéo cơn giận dữ của Thiên Chúa trên chính mình và tránh cho nó khỏi rơi trên dân Do Thái. Ông đã đau khổ thay cho các người khác. Chúng ta đang đứng trước khả thể của một giá trị của đau khổ sẽ không khiến cho dân Do Thái ngừng suy tư. Ngôn sứ Jeremiah là người đã cảm nhận được vấn đề này một cách rất sâu đậm. Ông đã không ngờ là phải khổ đau đến thế để phục vụ Thiên Chúa. Nói cách khác, khổ đau đối với ông xem ra là một bất công đích thực, vì thế ông mới kêu lên, tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ, để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi và lòng bà cưu mang tôi mãi mãi? Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi? Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ? Cả ngôn sứ Hosea cũng đã khổ đau, và cái khổ đau của ông là dấu chỉ sống động diễn tả sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nhắn gửi dân Do Thái. Nhưng ngôn sứ Jeremiah thì cảm nhận được cái vô lý trong sự khổ đau của mình, và ông tuyên bố mình không hiểu nó. Ngôn sứ Jeremiah chia sẻ quan điểm truyền thống của lịch sử trong kiểu diễn tả giống như kiểu diễn tả của tác giả sách Đệ Nhị Luật. Ta đã nghe rõ tiếng rên rỉ của Ephraim. Ngài đã sửa trị con và con đã được sửa trị, như con bê chưa vực. Xin đưa con trở về và con sẽ trở về vì Ngài là Gia-vê, Thiên Chúa của con. Vì sau khi phạm tội, con hối tiếc ăn năn. Sau khi đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác. Con xấu hổ thẹn thùng vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân. Như thế, ngôn sứ Jeremiah chấp nhận quan niệm truyền thống, nhưng cũng nhận thấy nỗi khổ đau của mình là một mầu nhiệm. Với gương mặt của người công chính khổ đau, ngôn sứ Isaiah 2 đặt để trước mặt dân Israel quan niệm về một người công chính chịu đau khổ thay cho người có tội, ngược lại mọi thứ luận lý. Nơi gương mặt khổ đau vô tội đó sẽ có một niềm hy vọng của sự cứu rỗi. Nhưng cả gương mặt này của người công chính khổ đau đối với ngôn sứ, xem ra một mặt hiển nhiên là một sự kiện, đằng khác nó cũng vẫn là điều không thể nào hiểu nổi, vì không được đưa vào trong hệ thống ý thức hệ. Việc đào sâu các giá trị luân lý cá nhân trong bút tích của các ngôn sứ thời tiền lưu đày đưa chúng ta từ ngôn sứ Jeremiah tới ngôn sứ Ezekiel, với một quan niệm xích sao hơn về nguyên lý thưởng phạt. Trong chương 31, ngôn sứ Jeremiah nói tới ngày kết thúc hình phạt lớn lao, Thiên Chúa sẽ lại tái trao ban sự thịnh vượng cho những ai đã phải khốn khó khổ đau, và vùng Juda sẽ lại có dân cư đông đúc và súc vật tràn đầy. Thật thế, kẻ mệt lả ta sẽ cho uống thỏa thuê, người yếu nhược ta sẽ cho no đủ. Nếu trong quá khứ Thiên Chúa đã canh chừng chúng để nhổ, để lật, để phá, để tiêu diệt, để giáng họa, thì giờ đây Ngài sẽ canh chừng chúng để xây và để trồng. Giờ đây mỗi người có trách nhiệm đối với phần cứu rỗi hay hình phạt của chính mình. Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói, cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng, nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình, kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng. Và chính trong những ngày ấy, Thiên Chúa sẽ ký kết với Israel một giao ước mới, khác với giao ước cũ khi ra về cứu thoát Israel khỏi bàn tay áp bức của người Ai Cập. Đó sẽ là một giao ước mới, dựa trên các giá trị mới. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Như thế, theo ngôn sứ Jeremiah, sẽ có một thời trong đó các giá trị luân lý sẽ được khẳng định một cách tràn đầy, và đó sẽ là thời luật lệ của Thiên Chúa được tôn trọng trong sự toàn vẹn của nó, đến độ con người không còn cần học hỏi nó nữa, vì nó sẽ được khắc ghi trong tim óc của con người. Đó là hành động cứu độ của Thiên Chúa và việc thực hiện luật lệ. Thế nhưng khốn cho những ai không tuân giữ luật lệ vào thời ấy, đối với người đó sẽ không còn niềm hy vọng đổi rời sự đánh phạt trên con cháu nữa. Nhưng tội ai người ấy đền, lỗi ai người ấy chịu đánh phạt, sẽ không còn có nỗi khổ đau vô lý như nỗi khổ đau mà ngôn sứ phải gánh chịu nữa. Chúng ta đang đứng trước một nguyên tắc luân lý mới mẻ, loại trừ việc một người phải bị đánh phạt vì tội của cha ông. Đây là một nguyên tắc cách mạng, không chỉ bao gồm một định hướng luân lý đạo đức của tôn giáo, mà còn bao gồm cả một loạt các vấn đề liên hệ tới việc giải thích lịch sử nữa. Chính định hướng tập trung trên luật lệ này đã làm nảy sinh ra Do Thái giáo. Chúng ta không biết ngôn sứ Jeremiah có ý thức được tầm mức cách mạng trong quan niệm mới của ngôn sứ về sự thưởng phạt hay không. Có điều chắc chắn, đó là sự kiện ngôn sứ đã dự phóng thời đại, trong đó ngôn sứ đã có thể áp dụng tiêu chuẩn mới này về sự thưởng phạt vào tương lai cứu thế, cho thấy đối với ngôn sứ, đây là một lý tưởng không thể thực hiện được lúc đó, và thực ra nó đã không được hiện thực. Lý do là vì trong chương 32, khi cầu nguyện với Chúa, ngôn sứ đã lại kêu lên, Ngài tỏ lòng thương xót mọi người, nhưng phạt tội cha ông nơi đàn con cháu. Ngài vĩ đại, không thể hiểu nổi trong các chương trình của Ngài. Như vậy, việc Thiên Chúa thực hiện nguyên tắc thưởng phạt thế nào là một mầu nhiệm. Nhưng nó là như thế, và tình trạng này sẽ chỉ thay đổi trong thời cứu thế. Với giải pháp trên đây, theo đó nguyên tắc mới được dự phóng vào tương lai, ngôn sứ Jeremiah có thể vẫn được coi như là một người của thời đại cũ. Nhưng với ngôn sứ Ezekiel, tình hình thay đổi hẳn, vì Ezekiel đặt để nguyên tắc này ngay trong lịch sử thời ông, trong một kỷ nguyên mới của nền văn hóa Do Thái, thường được gọi một cách quy ước là thời đại của Do Thái giáo. Thật thế, ngay đầu chương 18, ngôn sứ Ezekiel đã khẳng định, sao các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này trong khắp đất Israel, đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Ta lấy mạng sống ta mà thề, các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó trong Israel nữa. Này, mạng sống nào cũng thuộc về ta, mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. Hiển nhiên là nơi Ezekiel, viễn tượng đã hoàn toàn thay đổi. Cái chết yểu phải đánh phạt kẻ có tội sẽ chỉ đánh trúng người có tội, chứ không bao giờ đánh con cháu của người ấy. Cả khi một người có phạm tội đi nữa, nhưng biết hối lỗi và làm điều công chính trở lại, thì cũng sẽ được cứu thoát vì sự công chính họ đã làm. Như vậy, sự công chính tức là việc tuân giữ luật lệ giải thoát, và ơn cứu rỗi không phải là cái gì xa xôi, liên quan tới các thế hệ tương lai, mà xem ra rất gần, vì được đặt để ở ngay đằng sau việc tuân giữ luật lệ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có người khách du lịch kia, sau khi đã rảo bước qua các dãy phố sầm uất ở Hồng Kông, ông bước vào một tiệm bán các bức tranh và mọi thứ đồ gỗ sơn mài cẩn xà cử. Mắt ông dừng lại trước vẻ đẹp hấp dẫn của một cái bàn lớn kê giữa tiệm. Màu nước sơn thật tuyệt đẹp, màu xanh nước biển của mặt bàn như gợi lên chiều sâu thăm thẳm của biển cả và một cảm giác bình thản man mác. Chung quanh bàn là những bông hoa được chạm trổ và cẩn xà cừ rất tinh vi, trông thật đẹp mắt. Thấy khách hàng có vẻ bị thu hút, người chủ tiệm liền đến gần và cắt nghĩa cho ông tất cả những công phu và những giai đoạn cần trải qua để làm nên cái bàn tuyệt đẹp đó. Sở dĩ màu nước sơn tạo nên được những cảm giác như vậy là nhờ 12 nước sơn. Sau mỗi nước sơn lại được mài bằng tay với giấy cát thật mịn. Ngoài ra, còn phải kể đến những công trình và thời gian lâu dài chạm trổ từng mảnh xà cừ nhỏ vào các hình ảnh trên mặt bàn và chung quanh bàn. Khách du lịch đứng lặng người chăm chú nghe, ông ngắm nghía, thán phục vẻ đẹp của bàn và không ngớt lời khen ngợi tài khéo của những người thợ chạm trổ, cũng như tài vẽ của họa sĩ đã không quản ngại thời giờ và công khó nhọc để hoàn thành cái bàn tuyệt đẹp và quý giá đó. Ông chủ tiệm vui vẻ nói thêm, kiên nhẫn là yếu tố cần thiết và là con đường ngắn nhất. Nếu muốn hoàn thành một tác phẩm đáng công và đáng giá tuyệt hảo như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, để hoàn thành một tác phẩm tuyệt hảo, con người phải cần biết bao nhiêu thời giờ, kiên nhẫn và bền tâm cố gắng. Tuy đó cũng chỉ là một tác phẩm vật chất, sớm muộn rồi cũng mai một với thời gian. Nhưng Thiên Chúa, để cứu chuộc con người và để biến đổi con người thành tác phẩm tuyệt vời của ơn thánh và có giá trị vĩnh viễn, không thể bị hư mất, đã muốn chọn con đường dài của tình yêu thương. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố với dân Do Thái rằng, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài chính là con đường duy nhất dẫn đến cùng Thiên Chúa Cha, là chân lý và là nguồn phát sinh sự sống. Ngài đã vạch chỉ cho chúng ta thấy con đường đó là gì, và chính Ngài cũng đã bước đi trước trên con đường đó để chúng ta tiến bước theo sau. Đó là con đường tình yêu được trải lát bằng những viên gạch của hy sinh cho tới chết trên thập giá. Hôm nay, giáo hội mừng lễ suy tôn thánh giá, là cây gỗ của ơn cứu rỗi nhờ hiến lễ hy sinh của Đức Kitô. Con đường tình yêu Chúa Giêsu đã đi qua là con đường của hy sinh từ máng cỏ cho tới đồi Canvê, để từ cái chết trên thập giá, từ trái tim bị đâm thâu của Ngài, tuôn tràn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Là môn đệ Đức Kitô, để đón nhận ơn cứu rỗi, chúng ta cũng phải chấp nhận tiến bước theo Ngài trên con đường tình yêu và với nghệ thuật của tình yêu. Như trong nghệ thuật sơn mài trong câu chuyện trên đây, con đường tình yêu là con đường dài, đòi hỏi nhiều cố gắng, bền tâm và kiên nhẫn. Tờ giấy cát mịn mài trên mặt gỗ tượng trưng cho những hy sinh từ bỏ mình, và đôi bàn tay không ngừng mài đi mài lại trên mặt nước sơn là bàn tay giơ lên qua lời kinh nguyện, không ngừng cảm tạ và chúc tụng Chúa. Là ngước mắt nhìn lên thập giá để được chữa lành, để gặp gỡ ánh mắt yêu thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tác giả bức thánh thư gửi cho người Do Thái đã ca tụng lòng kiên nhẫn, bền tâm bằng những lời sau đây. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến, người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Chương 10, câu 35 tới câu 39. Chính Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ về những gian khổ họ sẽ phải gặp trên con đường tình yêu. Ngài đã khuyên bảo họ hãy vững lòng tin tưởng vào Chúa, và còn quả quyết với họ rằng, có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Luca chương 21 câu 19. Quý vị và các bạn thân mến, con đường tình yêu được thêu dệt bằng từng ngày, từng giây phút của cuộc sống mỗi người. Mỗi ngày qua đi là một bước đường dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn, đến gần cùng đích cuộc đời mình hơn. Điều quan trọng là chúng ta biết ý thức được tầm quan trọng và ơn quý báu của mỗi ngày Chúa ban, và để cho ánh sáng chân lý của Chúa dẫn lối soi đường chúng ta đi, kẻo chân chúng ta bị vấp ngã. Là chúng ta biết kiện cường ý chí để quyết tâm tiến bước theo con đường Chúa đã vạch sẵn cho mỗi người. Là chúng ta đừng bao giờ nản chí hoặc muốn rút lui chỉ vì những đòi hỏi của tình yêu. Là biết can đảm nhìn lên thập giá như tấm gương soi, đối chiếu cuộc sống chúng ta với đời sống của Chúa, để nhờ đó tìm được ý nghĩa cao cả của cuộc sống và khám phá ra mầu nhiệm tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho mỗi người, khi sai con một ngày đến trần gian, chết khổ nhục trên thập giá để chuộc lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin đổ đầy ơn khôn ngoan và hiểu biết trong tâm hồn con, để con biết khám phá ra tình yêu Chúa trong mỗi bước đường con đi, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày. Xin đừng để những khó khăn của cuộc sống làm cản trở bước tiến, nhưng ước gì chúng trở nên những cơ hội tốt đẹp, giúp con lớn lên trong niềm vui và tình mật thiết với Chúa hơn. Amen.
Những cơn mưa chiều lòng con bỗng cô liêu, đường đi nào dạy con biết thương yêu, đường đi nào không vương thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa biết con đây, thân phận con yếu đuối, và Chúa đã nâng con để con bước theo Ngài. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la, Chúa cho con niềm tin và hy vọng. Xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.